Xin kính chào toàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận. Trước tiên thì cho tôi gửi một lời rất chân tình đến với ban tổ chức và một số anh chị em. Vì tôi mới tập tành đi xa nên chưa có lường trước được thời gian. Về đây hơi muộn và vì thế mà ban tổ chức khá lo lắng. Rồi một số anh chị em phải xếp hàng để đợi xưng tội. Thế nên để làm gương thi hành việc đền tội thì tôi sẽ không đồng tế thánh lễ tới, nhưng sẽ ngồi tòa giải tội ở trước tượng đài Đức Mẹ. Anh chị em nào chợt nghĩ ra mình cần cảm nghiệm giao hòa với Chúa thì tôi sẵn sàng ngồi suốt thánh lễ chiều hôm nay. Thế bây giờ theo sự phân công của ban tổ chức thì chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Mà MC giới thiệu là không có giảng nữa, chỉ có chia sẻ thôi. Nên xin được chia sẻ từ những câu hỏi mà có lẽ ở đây rất nhiều người cũng đang nghĩ đến. Câu hỏi thứ nhất: làm thừa sai lòng Chúa thương xót nghĩa là làm cái gì? Rất nhiều người hỏi, mà cũng rất nhiều người lại ban cho thừa sai lòng thương xót nhiều năng quyền hơn là tòa thánh ban. Thế nhưng cái dịp này xin được chia sẻ thêm một lần nữa. Theo gợi ý của Đức Tổng Giám mục Phaolô thì website của Tổng Giáo phận đã thực hiện một cái cuộc phỏng vấn để giới thiệu với tất cả mọi người phạm vi giới hạn của thừa sai lòng thương xót là cái gì. Nhưng nhắc lại để chúng ta có thể hiểu được rõ hơn. Thứ nhất, anh em linh mục chúng con chỉ được Đức Thánh Cha trao năng quyền giải bốn tội này mà thôi. Thứ nhất, xúc phạm đến mình máu Thánh Chúa. Thứ hai, tấn công thể lý Đức Thánh Cha. Ngài chưa sang Việt Nam nên chắc chắn không có ai có cái tội đấy. Mà qua Roma thì chắc cũng nhiều anh chị em ở đây đi Roma chắc cũng không bao giờ có cái ý đấy. Và tội thứ tư là dành cho hàng giáo sĩ, giải tội đồng phạm giới răng thứ sáu và tiết lộ ấn tín tòa giải tội. Chỉ có bốn tội đó tòa thánh mới giao cho các thừa sai lòng thương xót mà thôi. Ngoài ra những việc khác, những cái tội khác thì tòa thánh không cho. Nên có những vị đến gọi điện thoại mà không được như lòng mong đợi thì đừng có trách các thừa sai. Sẽ có một lúc nào đấy Chúa đến, tất cả mọi tội đều được tha. Thế câu hỏi thứ hai là năm thánh lòng thương xót và cộng đoàn lòng thương xót, cái nào quan trọng hơn? Câu hỏi rất tâm lý, rất tâm lý. Đứng trước một cộng đoàn lòng thương xót đông như thế này, làm sao dám nói cái khác quan trọng hơn? Nhưng thực ra, nếu chúng ta đọc rõ tâm tư của Đức Thánh Cha, thì chúng ta sẽ thấy là năm nay, thành viên cộng đoàn lòng Chúa thương xót có một trách nhiệm rất nặng nề. Là không chỉ còn giới hạn mình trong những buổi đọc kinh tại giáo xứ nữa, mà phải bước ra ngoài thế giới để gặp tất cả những ai mà mình gặp trong cuộc đời này, để sống cái lòng thương xót của Chúa đối với họ. Quan trọng lắm. Không chỉ dừng lại ở lời kinh mà còn vươn ra khắp mọi ngã đường của hội thánh và xã hội để giới thiệu cho người ta, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng vậy thì tại sao lại phải có năm thánh lòng thương xót? Chúng ta biết Đức Thánh Cha Francisco là người thu hút truyền thông rất lớn. Đã có người đặt ra câu hỏi, phải chăng Đức Thánh Cha muốn gây sốc? Với một cái ngẫu hứng bất chợt nào đó, mở ra một cái năm thánh trên toàn thế giới. Thưa, không phải như vậy. Bởi vì trong tông sắc Misericordiae Vultus, dung mạo lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã nói ngay từ đầu, nói rất rõ, đây không phải là sáng kiến của Ngài, nhưng Ngài kế thừa đường hướng của Công đồng Vatican thứ hai. Mà ngay từ khi khai mạc Công đồng, Đức Thánh Cha Gioan 23 lúc bấy giờ đã nói rất rõ, đây là thời điểm của lòng thương xót. Và Ngài triệu tập Công đồng để cả và hội thánh cùng ngồi lại, cùng nhận ra ý của Chúa và cùng đón nhận Thánh Thần hướng dẫn hội thánh đi tới. Và đi tới với tâm thức như thế nào? Trong diễn văn khai mạc Công đồng, Đức Gioan 23 nói rất rõ, hội thánh đang cần sống trái tim của người mẹ. Một đằng Công đồng này nói về chân lý như ngọn đuốc soi tỏa đời sống giáo hội. Một đằng khác, Công đồng cũng muốn giáo hội sống bằng trái tim của người mẹ nhân lành đối với con cái mình, đặc biệt là những ai đang rời xa hội thánh. Nên không phải là sáng kiến riêng. Rồi năm 1980, Đức Gioan Phaolô II viết một thông điệp bắt đầu giới thiệu về chị Thánh Faustina. Ngài chọn cái tựa của thông điệp đó là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Đó là cả một sự kế thừa. Nhưng ngày hôm nay, Đức Thánh Cha muốn hội thánh không phải chỉ nói đến lòng thương xót, nhưng mà thấy rằng mình đang yếu lòng thương xót. Trong tông sắc dung mạo lòng thương xót, Đức Thánh Cha viết một câu rất là tâm huyết. Tâm huyết cho cả và hội thánh, chứ không chỉ có dành cho giáo sĩ không, không chỉ dành cho tu sĩ không, không chỉ dành riêng cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót không, mà dành cho tất cả mọi người là phần tử của hội thánh. Ngài viết như thế này: trụ cột nâng đỡ đời sống giáo hội chính là lòng thương xót. Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội cần phải được thấm đẫm sự dịu dàng. Không một sứ điệp và chứng từ nào của giáo hội trước thế giới lại có thể vắng bóng lòng thương xót. Tình yêu thương xót và cảm thông chính là phương thế để củng cố tính cách khả tín của giáo hội. Đấy, chúng ta thấy rõ, lòng thương xót phải là con tim của hội thánh, là hơi thở của hội thánh. Vậy thì một câu hỏi kế tiếp đặt ra, lòng thương xót và lòng trắc ẩn khác nhau như thế nào? Trong cuốn sách mới xuất bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng, có tựa đề là Danh Ngài là Thương Xót. Đức Thánh Cha trả lời rất rõ ràng như thế này: cái lòng trắc ẩn là bản năng của con người, còn lòng thương xót là bản chất của Thiên Chúa. Con người đứng trước một nỗi đau khổ, mình chặn lòng trắc ẩn. Nhưng mình có thể giúp người ta được một lần, hai lần, ba lần. Nếu người ta chịu ơn mình thì mình tiếp tục giúp. Còn nếu như mình thấy những dấu hiệu vô ơn thì có khi mình lại cho mình cái quyền là thôi không giúp nó nữa. Nó đâu có biết ơn đâu. Còn Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng tha thứ và thương xót. Đức Thánh Cha cũng trích dẫn lời nguyện của Thánh lễ Chúa Nhật 26 thường niên. Thiên Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa một cách tỏ tường nhất bằng sự tha thứ đầy lòng thương xót. Và nếu ai theo dõi những bước chân của Đức Thánh Cha từ ngày đầu tiên được chọn làm giáo hoàng, chúng ta sẽ thấy Ngài làm ngạc nhiên cả thế giới với một câu chuyện rất thú vị. Khi Ngài làm giám mục ở Tổng giáo phận Buenos ở Argentina, thì Ngài có một thói quen tốt lành là Ngài ngồi tòa giải tội vào mỗi ngày Chủ nhật. Thêm một hôm, Ngài chuẩn bị đứng dậy để ban phép thêm sức, thì Ngài gặp một khách hàng quen thuộc. Và dĩ nhiên vì quen thuộc nên Ngài biết là bà sẽ nói cái gì. Ngài mới chọc, Ngài trêu bà cụ, Ngài bảo: ngoại à, giả như ngoại cứ xưng hoài cái tội đấy mà Chúa không tha thứ thì sao? Thì Đức Thánh Cha kể lại, bà cụ mới trả lời: ơ hay, bản chất của Thiên Chúa mà tha thứ là tha thứ mà. Không đời nào Thiên Chúa không tha thứ. Thế khi Ngài giảng ở Roma, Ngài mới bảo: lúc đấy tôi chậm mất, tôi không hỏi bà học tiến sĩ thần học ở đâu. Bởi vì ngoại nói hết cái bản chất của hội thánh là tha thứ. Nhắc lại một kỷ niệm như thế để chúng ta thấy rằng suốt hai ngày anh em linh mục giám mục thừa sai lòng thương xót ở Roma diện kiến Đức Thánh Cha thì chưa bao giờ Ngài không nói về tòa giải tội. Ngài thích nói về tòa giải tội lắm. Thậm chí Ngài còn tự tếu lâm Ngài nữa. Một con người có tự do nội tâm và khiêm nhường đến độ lấy mình ra để chọc cho người ta cười. Ở đây các sư có dám tự chê mình vậy không? Không. Vì thế, cái lời chia sẻ sau cùng xin được gửi đến cho tất cả mọi người là làm sao chúng ta có thể sống trọn vẹn tư cách thành viên của lòng Chúa thương xót, và làm sao chúng ta có thể sống trọn vẹn sứ mạng của mình trong năm thánh lòng thương xót. Khi anh em thừa sai, chúng tôi đi hành hương vào cửa đền thánh Roma, thì may ở lúc đó có trưng bày xác thánh Pio năm dấu đen và Leopoldo là hai cha gương mẫu trong việc giải tội. Ai vào cũng muốn đứng ngắm các ngài một chút, thậm chí có cha còn selfie nữa, muốn ghi lại cái khoảnh khắc đấy. Xong rồi 5 phút sau cả thế giới lên phây là gặp ngay. Nhưng mà cận vệ tòa thánh hối là phải đi, đi nhanh. Các cha khó chịu lắm, thì không biết làm sao Đức Thánh Cha nghe được cái điều đấy. Đức Thánh Cha bảo là khi chúng ta đi hành hương bước vào cửa thánh, không phải ở trong đấy mà phải đi ra. Khi chúng ta bước vào cửa thánh là chúng ta bước vào trái tim đầy yêu thương của Chúa. Để khi trái tim của ta đong đầy tình thương của Chúa thì chúng ta trở thành thừa tác viên của Chúa, mang cái tình thương đó để đi khắp nơi. Vì vậy đêm nay không ai ở lại trung tâm mục vụ hết. Tất cả mọi người sẽ đi về với cuộc sống của mình. Nhưng sống như thế nào để mọi người nhận ra hôm nay chúng ta mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Bắt đầu từ anh tài xế taxi, nếu ai đi taxi. Bắt đầu từ những người giữ xe ở ngoài kia, họ không phải là Công giáo. Bắt đầu từ những người sống chung với mình trong nhà của mình, từ chị giúp việc cho đến từ mẹ, từ cha đang nằm liệt giường. Bắt đầu từ những người nhỏ nhất và gần nhất. Làm sao dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa toát ra ở trong ánh mắt, trong suy nghĩ, trong hành xử của chúng ta. Nếu được như vậy, thì ngày hôm nay, trong thánh lễ này, chúng ta sẽ nhận ra vết thương của Chúa mà Thomas muốn thấy, không còn là vết thương riêng của Đức Giê-xu phục sinh nữa, nhưng là vết thương của tất cả mọi người đang sống chung với chúng ta. Chúng ta nhận ra vết thương nơi cuộc đời của người khác là chúng ta thấy Chúa phục sinh. Và chúng ta làm sao để cái niềm vui phục sinh của chúng ta trang chứa trên cuộc đời của người khác. Đừng nghĩ rằng chúng ta được Chúa tha thứ là đủ, được Chúa yêu thương là đủ. Như thế chưa phải đúng, chứ đừng nói đến là đủ. Tình yêu ta dành cho Chúa phải đan quyện kết vào nhau như tình yêu Chúa dành cho con người. Mà một cái biểu tượng làm sáng lên tình yêu đó là sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Không phải ngẫu nhiên mà có màu trắng và màu đỏ. Đức Thánh Cha có lần ví von, bởi vì người ta cứ bảo rằng vì chị Faustina và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là người Ba Lan, nên là cái màu sắc trên cái ảnh của chị ấy, là nó phản chiếu cái cờ của người Ba Lan, phải vậy. Cái màu xanh mềm mại của người phụ nữ mà ở đây không có. Nhưng ở đây có một tia sáng màu trắng và một tia sáng màu đỏ xuất phát từ trái tim của Chúa. Khiến cho tôi nhớ có một em giúp lễ hỏi như thế này: tại sao khi con với bạn đưa nước và rượu cho cha, cha lầm bầm cái gì giống như đọc thần chú vậy? Có ai để ý các linh mục chủ tế hoặc là giúp phụ tế khi rót chút rượu và chút nước vào trong chén thánh thì đọc câu gì không? Nhờ mầu nhiệm nước hòa rượu này, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa là đấng đã đói thương chia sẻ thân phận nhân tính chúng con. Đẹp tuyệt vời. Và vì thế ước chi ngày hôm nay khi Đức Tổng Phaolô dâng bánh và chén rượu thánh trên bàn thờ, thì chúng ta không phải là những người tham dự thánh lễ cách thụ động, nhưng là tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn. Hãy dâng cho Chúa những khổ đau và uẩn khúc trong cuộc đời của mình. Hãy dâng cho Chúa như tấm bánh là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Hãy dâng hết cho Chúa, để khi chủ tế thay mặt Đức Kitô truyền phép, để bánh và rượu là thân phận con người được hòa quyện với thiên tính của Chúa, thì chính những đau khổ của chúng ta, những uẩn khúc trong cuộc đời của chúng ta, những giọt nước mắt của chúng ta sẽ trở nên của lễ đẹp lòng Chúa, trở nên của lễ và giọt nước mắt của chính Chúa trên thập giá. Vì thế con mất một ơn để cùng với Đức Tổng, quý cha cũng như cộng đoàn dâng thánh lễ. Nên quý vị dâng thánh lễ cầu nguyện cho con. Một cái ơn năm nay rất cần là ơn kiên nhẫn nghe. Nếu mà con không kiên nhẫn thì dễ làm tổn thương nhiều người. Nên xin các sơ cầu nguyện cho con, để khi Chúa nghe lời các sơ, nhất là cứ lặp đi lặp lại, thì thế nào Chúa cũng ban cho. Và xin chúc cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận trong năm thánh này được Chúa thánh hóa và xót thương từng suy nghĩ, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động, từng đường đi nước bước, để chúng ta được Thiên Chúa giữ gìn trong trái tim thương xót của Chúa. Amen.